Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 1 đến câu 2, câu 10 và từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ liệu của người Do Thái gần tới. Khi anh em người đã lên dự lễ, thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư, các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư, tôi đâu có tự mình mà đến, Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người bởi vì tôi từ nơi người mà đến. Và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay thực lại việc những người ở Jerusalem tranh luận với nhau để xác định thân thế Đức Giêsu. Trong cuộc bàn luận có câu, ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi, còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Nói như vậy, nghĩa là họ chỉ nhận biết Đức Giêsu xuất thân từ một gia đình bác thợ mộc Giuse ở Nazareth. Mặc dù Đức Giêsu đã giảng dạy như Đấng có thẩm quyền, thêm vào đó, người còn làm nhiều phép lạ nữa. Thế nhưng, những người Do Thái vẫn không nhận biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, nghĩa là Đấng Messia, Đấng được Thiên Chúa thánh hiến, được sức giàu bằng Chúa Thánh Thần, để đảm nhận sứ mạng cứu chuộc của người. Xin thời, Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận có kể một câu chuyện vui như sau. Có một vị linh mục ở Huế thấy bà cố hay cằn nhằn về việc những người nghèo đến xin. Vì vậy, có lần ngài góp ý với mẹ rằng, mẹ biết không, khi mẹ cho người nghèo, dù chỉ là một ly nước lã thôi, thì mẹ cũng có công như là mẹ cho chú đấy. Bà cố trả lời, họ đâu có phải là Chúa, nếu mà chú đến xin thì mẹ sẽ cho ngay. Nhưng họ là hiện thân của chú đấy. Không phải, bà cố nói, nếu chú đến xin mẹ biết liền. Hôm ấy, vào lúc nhá nhem tối, trời lại có mưa, vị linh mục mặc chiếc áo tơi, đội cái nón lá, ghé nhà bà cố, cha gõ cửa. Khi bà cố mở cửa ra, cha đổi giọng nói, bà cụ ơi, con bị nhỡ đường nên đói quá, xin cho con bữa cơm tối. Tôi nấu cơm chỉ đủ cho cả nhà thôi, lấy đâu có phần cho ông. Cha vẫn nài nỉ, xin bà cụ làm ơn làm phước giúp con. Đã bảo là không có nấu dư cơm mà. Lúc này, vị linh mục mới bỏ nón ra và nói giọng bình thường trở lại. Đấy nhé, đây là con của mẹ mà mẹ cũng chẳng nhận ra. Thế thì làm sao mẹ nhận ra chú được, như lời mẹ đã nói bữa hổm. Thật khi con mắt tâm linh con người bị che phủ bởi lòng ích kỷ và xa hơn nữa là ghen ghét, hận thù, muốn loại bỏ tha nhân thì đánh mất đi cái nhìn trong sáng và thiện lành. Những người ở Jerusalem vốn thích xa hoa phù phiếm đã không nhận ra dấu hiệu một Thiên Chúa đầy quyền năng xót thương trong một con người có sức thân tầm thường. Có lẽ sẽ khác nếu họ đợi cho tâm hồn lắng động và suy nghĩ một cách công bằng cho con người tên Giê-xu. Ít nhất họ phải tò mò và đặt câu hỏi, bởi đâu ông ấy có thể làm những việc quá sức con người, quyền năng ấy do đâu? Rồi thiện tâm tìm hiểu học hỏi, ánh sáng tâm linh dần khơi tỏ, giảm bớt sự hận thù, ghen ghét và thêm tình thương. Thời đại ngày nay cũng vậy, con mắt tâm linh con người bị chặn lại bởi cái rào cản là tính tự phụ, kiêu căng, sự ham mê tiền bạc, tìm kiếm danh vọng, say sưa chiều theo lạc thú xác thịt, mà không cho Thiên Chúa được đi vào cuộc đời của mình, hoặc bỏ Thiên Chúa vào một góc nhỏ lãng quên. Hãy tập sống nhân đức hiền lành để gạt bỏ tính tự ái, khơi thông dòng chảy yêu thương từ Thiên Chúa đến cho tha nhân. Hiền lành trong lĩnh vực tâm linh là một nhân đức quan trọng, dẫn đưa chúng ta đến mức yêu mến Chúa và tha nhân cao độ. Chúng ta chỉ có thể yêu thương anh em mình tha thiết, kể cả kẻ nghịch thù, khi lòng ta tràn ngập thứ bình an thanh thoát của kẻ hiền. Người hiền lành là người chiến thắng được sự dữ trong chính mình. Họ thông cảm với sự hư đốn khốn cùng của chính bản thân. Khi thấy mình thất tín, bất trung, bội nghĩa với Chúa, họ nhận biết sâu xa hậu quả tai hại của tội lỗi, nhưng không vì thế lại cấu kỉnh, ghen ghét, kết án bản thân mình. Như Thánh Phaolô nói, tôi cũng không xét đoán bản thân tôi. Đức hiền lành cũng làm cho lòng người thanh thoát bình an, dễ dàng hướng đến những điều cao thượng siêu nhiên. Bề ngoài họ luôn tươi nở nụ cười trên môi, lời nói dịu dàng, nhã nhặn, cư xử hiền hòa tới nhị, phản ánh một đời sống nội tâm dồi dào ơn Chúa và có tình mến sâu xa. Người hiền lành đơn sơ đến với Chúa, thực thi thánh ý người, không tính toán so đo. Họ là kẻ được chúc phúc vì có Chúa làm gia nghiệp muôn đời. Đôi mắt tâm hồn chúng ta đang hướng về Chúa hay về an lạc, vinh dự trần gian? Lòng chúng ta đắm say người hay mê mải lo lắng những lợi lộc thế trần? Chúng ta đang yêu người hay đang bội phản, đang tin hay đang chối bỏ niềm tin bằng chính cuộc sống thờ ơ của mình? Thời gian một đời người có được để cho con người có thể nhận ra và yêu mến Thiên Chúa là rất ngắn, và mỗi người chỉ có một lần sống trên nhân gian, nên cơ hội cũng không có nhiều lần, chỉ duy nhất một lần. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự mù quáng tinh thần, nhất là đừng để chúng con vì những lợi lộc ích kỷ mà xa Chúa, hoặc chống đối và từ bỏ Chúa. Xin thương mở rộng tâm hồn và đôi mắt chúng con, để chúng con được nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của chúng con. Cha là Chúa, với tình thương lăng tắc, cậy trong Cha, hưởng vô vàn ân phúc. Lỗi tội nào hơn giọt nước trên hoa, giá tập hình tựa biển rộng bao la, viện vào nhau tan ra trong tình ái. Gắn đi con, mở tim yêu mơ mãi, có là gì những vấp ngã bé thơ, cha hằng yêu và thấp thoáng đợi chờ. Hãy khát vọng, lạc quan và hy vọng. Từng phút giây, dịp tình yêu lắng động, thắt đến bờ hạnh phúc thiên thu. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng phí phạm nước. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng, nước dùng là một thiện ích hàng đầu, đừng phung phí, lạm dụng và đừng di chiến vì nước. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi thiết kiến chung hàng tuần với các tín hữu hành hương sáng ngày 22 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp Ngày Thế giới về nước và hiện đang có hội nghị của Liên Hiệp Quốc ở New York cho đến ngày 24 tháng 3 này. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện để công việc của hội nghị này mang lại thành quả tốt đẹp và cầu mong hội nghị có thể đẩy mạnh những sáng kiến giúp đỡ những người đang đau khổ vì thiếu nước là một thiện ích cơ bản. Nước không thể trở thành đối tượng của sự phí phạm, lạm dụng hoặc trở thành động lực tạo nên chiến tranh, nhưng cần được bảo tồn để mưu ích cho chúng ta và các thế hệ mai sau. Sáng ngày 22 tháng 3, Liên Hiệp Quốc đã công bố một thực trình báo động về nguy cơ khủng hoảng thiếu nước trên thế giới vì sự sử dụng thái quá có nguy cơ tạo nên một thảm họa trên thế giới. Sự ô nhiễm nước và tình trạng khí hậu hâm nóng đang ảnh hưởng tiêu cực tới các nguồn nước. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc nói đến 2 tỷ người không có nguồn nước chắc chắn, trong khi 3 tỷ 600 triệu người không có những dịch vụ y tế đáng tín nhiệm. Sự khan hiếm nước đang trở nên kinh niên. Trong 40 năm gần đây, việc sử dụng nước trên thế giới tăng 1% mỗi năm và sẽ tiếp tục tăng với mức độ này cho tới năm 2050.
In Tirana, Albania. Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm Albania. Hôm 21 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kết thúc chuyến viếng thăm huynh đệ kéo dài 4 ngày tại Albania. Trong những ngày trước đó, Đức Tổng giám mục Gallagher người Anh đã gặp gỡ bà Tổng thống, chính quyền và các giám mục thuộc 4 giáo phận tại Albania. Đặc biệt, Ngài đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Scutari ở miền Bắc vào ngày 18 tháng 3 và nhà thờ chính tòa giáo phận Gresham nhỏ nhất hôm Chủ nhật 19 tháng 3. Trong lễ, có nhắc đến 38 vị tử đạo Albania, đặc biệt là nữ chân phước Maria Tosi, bị sát hại vì đức tin khi còn là một tập sinh. Tại thành phố này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng gặp gỡ hội đồng giám mục Albania. Đức Tổng giám mục Angelo Massafra của giáo phận Scutari, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Albania, nói với chương trình Albania Đài Vatican rằng, sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gallagher đối với giáo hội tại Albania là một dấu chỉ quý mến và khích lệ. Tại Scutari, Đức Tổng giám mục các cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa và nhìn nhận tầm quan trọng ngày nay chứng tá của các vị tử đạo, nhắc nhớ rằng chính nhà thờ chính tòa này cũng đã bị xâm phạm, bị biến thành một hội trường thể thao. Và nhà thờ đã được tái thiết và tái biến thành nhà thờ chính tòa với cuộc viếng thăm của Thánh Gioan Paulo thứ hai giáo hoàng hồi năm 1993. Đức Tổng giám mục Massafra thuộc dòng Francisco. Ngài nói thêm rằng, trong thánh lễ Đức Tổng giám mục Gallagher cử hành tại Scutari, tôi đã thấy một giáo hội sinh động, tuy trở nên nghèo hơn trong những năm gần đây vì các cuộc xuất cư và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Tuy nhiên, đây là một giáo hội sinh động, trung thành và muốn làm chứng về Chúa Kitô trong thời đại ngày nay để trao giá trị sống chung, tương quan huynh đệ giữa mọi người Albania không phân biệt tôn giáo. Trong cuộc gặp gỡ với bà Lindita Nicola, Chủ tịch Quốc hội Albania, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nói về tình huynh đệ, ca ngợi sự cộng tác giữa Albania và Tòa Thánh trong các lĩnh vực giáo dục, gia sản văn hóa, y tế, các dịch vụ xã hội và cộng tác cho hòa bình trong miền, tại đại lục và nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, góp phần vào sự sống chung liên tôn và huynh đệ. Trong cuộc gặp gỡ dài 3 tiếng đồng hồ với Hội đồng Giám mục Albania hôm 19 tháng 3 vừa qua tại Resen, các giám mục địa phương đã tự giới thiệu và nói về hoạt động trong giáo phận của quyền, những vui mừng và khó khăn, những thách đố, tất cả đều bày tỏ ý chí tiếp tục loan báo tin mừng cho dân chúng, sau bao nhiêu năm tầm tối dưới chế độ cộng sản.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Lần đầu tiên từ 21 năm, số chủng sinh Tây Ban Nha xuống dưới con số 1.000. Các chủng viện tại Tây Ban Nha tiếp tục chịu tình trạng giảm sút số chủng sinh. Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, trong niên khóa hiện nay, 2022 đến năm 2023, lần đầu tiên từ 21 năm nay, số chủng sinh tại Tây Ban Nha xuống dưới mức 1.000 thầy. Hàng năm vào ngày lễ Kính Thánh Giuse, giáo hội tại nước này cử hành ngày chủng viện và Hội đồng Giám mục cung cấp thống kê về số chủng sinh mới trên toàn quốc. Trong niên khóa hiện thời, chỉ có 974 chủng sinh. Trong số này, số tân chủng sinh xuống dưới mức 200 và chỉ có 172 thầy, và số tân linh mục chỉ có 97 người. Cách đây 10 năm, trong niên khóa 2002 đến 2003, có 1.700 chủng sinh trên toàn nước Tây Ban Nha. Trong số này có hơn 350 tân chủng sinh và có gần 200 tân linh mục. Tiểu ban giám mục Tây Ban Nha về chủng viện cho biết, sự suy giảm số chủng sinh tại 54 chủng viện toàn quốc có thể được giải thích là do phương pháp mới được áp dụng trong việc thu thập các dữ kiện và do trách nhiệm của văn phòng về sự minh bạch của Hội đồng Giám mục. Một yếu tố khác là trào lưu tục hóa và sự thiếu dấn thân từ phía nhiều người trẻ. Sự giảm sút này cũng phản ánh qua sự suy giảm con số các cuộc kết hôn, đạo cúng như đời. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng đang gặp vấn đề trầm trọng về dân số. Số trẻ em sinh ra ngày càng ít và dân chúng ngày càng già nua. Mặc dù sự suy giảm các chủng sinh và linh mục, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khuyến khích các tín hữu hãy tri ân vì con số đáng kể những người trẻ dấn thân tìm kiếm ý Chúa, đấng mời gọi chúng ta đón nhận ơn gọi chặt chẽ trong giáo hội. Hồi tháng 9 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã phát động chương trình mục vụ ơn gọi nhằm kiến tạo trong giáo hội lữ hành tại nước này một nền văn hóa ơn gọi giúp trẻ em, người trẻ và người lớn cứu xét ơn gọi của họ.
Tin Warsaw, Ba Lan. Thư chung của Hội đồng Giám mục Ba Lan về những vụ tấn công Thánh Gioan Paulo thứ hai. Trong khóa họp toàn thể lần thứ 394 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã thông qua một thư chung để đặt trong tất cả các thánh đường toàn quốc chống lại những cuộc tấn công của báo chí và dư luận trong thời gian gần đây đối với Thánh Gioan Paulo thứ hai giáo hoàng. Hồi thượng tuần tháng 3 này, một phim tài liệu mới của ông Gutowski mang tựa đề Franciscanska số 3, địa chỉ tòa tổng giám mục ở Cracovia, đã được trình chiếu trên một đài truyền hình thương mại ở Ba Lan. Trong đó, ông cáo buộc Đức Hợp Y Wojtyla đã tuyên truyền các linh mục lạm dụng từ Cracovia sang các giáo phận khác và sang cả nước Áo trong thời kỳ ngài cai quản giáo phận từ năm 1964 đến khi được bầu làm giáo hoàng năm 1978. Những tài liệu tác giả cuốn phim sử dụng để cáo buộc Đức Hồng Y Wojtyla là những hồ sơ của cơ quan mật vụ cộng sản Ba Lan. Ngoài cuốn phim trên đây, có một cuốn sách cũng nhắm cáo buộc Đức Hồng Y Wojtyla theo chiều hướng tương tự. Sách mang tựa đề Lỗi tại tôi mọi đảng, do Gioan Paulo thứ hai đã viết, do ký giả Eke Overbeek, người Hà Lan, biên soạn. Trong sách, ông cáo buộc Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai khi còn làm hồng y đã ém nhẹ và không xử lý đúng những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tất cả những cuộc tấn công này cũng bày tỏ nghi ngờ về việc phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Ba Lan. Các chuyên gia Ba Lan đã bác bỏ lập luận tấn công trên đây. Cả Tổng thống, Thủ tướng và Quốc hội Ba Lan và Hội đồng Giám mục nước này đã lên tiếng vênh vực Thánh Giáo Hoàng. Nay, Hội đồng Giám mục Ba Lan công bố thư trùng. Trong đó, các giám mục đặt câu hỏi, phải chăng chúng ta đang cho phép mình bị tước mất kho tàng quý báu, nghĩa là Thánh Gioan Paulo thứ hai, dựa trên căn bản một cuộc thảo luận về những tài liệu, hồ sơ do cơ quan mật vụ cộng sản tạo ra. Trong thư, các giám mục Ba Lan cũng nhắc lại lời tuyên bố của vị trưởng Roma nhân dịp lễ phong trần phước cho vị giáo hoàng Ba Lan. Ông nói, Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai đã để lại một dấu tích không thể xóa nhòa trong lịch sử Kitô giáo và trong lịch sử của các dân tộc Âu Châu và toàn thế giới. Đức Thánh Cha Wojtyla đã trở thành biểu tượng, một vị hướng dẫn cho các tín hữu cũng như những người không tin. Ngài là vị giáo hoàng đã góp phần quyết định vào việc lật đổ chế độ cộng sản và mọi thứ lý thuyết nhắm làm tiêu hao phẩm giá và tự do của con người. Sau khi liệt kê những đức tính chính yếu của Đức Gioan Paulo thứ hai, Hội đồng Giám mục Ba Lan viết: đứng trước những toan tính rộng lớn là mất uy tín của Thánh Gioan Paulo thứ hai và sự nghiệp của ngài. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy tôn trọng ký ức về một trong những người đồng hương trội vượt nhất của chúng ta. Tiến trình phong thánh được tiến hành với sự phân tích sâu rộng về lịch sử và khoa học, không để chỗ cho sự nghi ngờ về sự thánh thiện của Đức Gioan Paulo thứ hai. Cả những tài liệu của cơ quan mật vụ SD của Cộng sản Ba Lan cũng cho thấy mức độ rộng lớn của các biện pháp canh chừng Đức Hồng Y Caron Voi Kỳ Lạ. Các giám mục Ba Lan cũng khẳng định phán đoán của giáo hội về sự thánh thiện của một người không dựa trên những quyết định cá nhân hoặc thiếu những quyết định ấy. Toàn thể cuộc sống và hoạt động của một người được cứu xét và những thành quả từ đó mà ra. Trong tư cách là giáo hoàng, Thánh Gioan Paulo thứ hai đã liệt kê sự thiệt hại gây ra cho một trẻ em trong lĩnh vực tính dục và số những tội ác nặng nhất. Ngài buộc mọi hội đồng giáo mục trên thế giới thiết lập những quy luật chuyên biệt để xử lý những vụ lạm dục ấy. Trung thành với huấn thị của ngài, ngày nay chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của người trẻ trong các tổ chức của giáo hội. Chúng tôi cảm thấy phải lắng nghe và trợ giúp cụ thể cho những người bị thương tổn vì những người của giáo hội. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã can đảm và cương quyết bảo vệ thanh danh của Thánh Gioan Paulo thứ hai. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi đừng lạm dụng con người của Đức Giáo hoàng Ba Lan vào những mục tiêu chính trị hiện nay, đồng thời các vị khuyến khích các tín hữu cầu xin Thánh Gioan Paulo thứ hai chuyển cầu cho giáo hội và cộng đồng quốc gia Ba Lan.
Trên Geneva, Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc tố giác bất hại Kitô hữu. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Fortunatus Wachuku tố giác rằng trong những năm gần đây có sự gia tăng bạo lực và các biện pháp đàn áp. Các tín hữu thường không được quyền biểu lộ và thực hành tín ngưỡng của họ khi điều này không đe dọa an ninh công cộng hoặc vi phạm các quyền của người khác. Đức Tổng giám mục Wachuku, người Nigeria, bày tỏ lập trường trên đây hôm 21 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva. Ngài mới được Đức Thánh Cha chỉ định làm Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng và sẽ về Vatican nhận nhiệm sở trong thời gian tới đây. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục cũng nói rằng, ngày nay, cứ 7 người dân thì có một tín hữu Kitô bị bắt hại. Ngài trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco, hòa bình cũng đòi phải nhìn nhận phổ quát quyền tự do tôn giáo. Thật là điều đáng lo âu vì có những người bị bắt hại chỉ vì họ công khai tuyên xưng niềm tin của họ, và tại nhiều nước tự do tôn giáo bị giới hạn. Khoảng 1/3 dân số thế giới sống trong những hoàn cảnh như thế. Đức Tổng giám mục Wachuku tố giác sự gia tăng các biện pháp đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số từ phía một số chính quyền quốc gia. Ngoài ra, có những vụ xúc phạm và phá hoại các nơi thờ phượng, các địa điểm tôn giáo, cũng như các cuộc tấn công các vị lãnh đạo tôn giáo. Những vụ đó ngày càng trở nên thường xuyên. Theo vị đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, một điều gây lo âu không kém, đó là tại một nước dưới chiêu bài bao dung và bao gồm mọi người, sự kỳ thị được thực hiện một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Ngày càng có những quốc gia áp đặt những hình thức kiểm duyệt khác nhau, thu hẹp khả thể biểu lộ sắc tín của các tín hữu, hoặc công khai hoặc về mặt chính trị, viện cớ là để ngăn chặn việc làm tổn thương sự nhạy cảm của người khác. Làm như thế đã đánh mất những cơ hội đối thoại lành mạnh và cả những lời phát biểu công khai. Khi không gian ấy bị thu hẹp thì cũng giảm bớt quyền căn bản về tự do tôn giáo của chúng ta, kể cả tự do tư tưởng và tự do lương tâm, vốn là một tiền đề không thể thiếu được để đạt tới hòa bình và xây dựng một xã hội công bằng.
mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, nhân dịp ăn mừng huê lợi trong năm được bội thu, một người phú hộ đã quyết định làm thịt vài con bò lớn, đốt mấy đống lửa thật to trong khu viên của trang trại mình để tổ chức tiệc lớn ăn mừng. Ông gọi người con trai lớn của mình đến và bảo rằng, "Này con trai, con hãy đi mời tất cả những người bà con thân thuộc, bạn bè và hàng xóm đến cùng dự tiệc với chúng ta." Người con trai bước ra đường, chạy qua nhà những người hàng xóm và đến nhà những người bà con, bạn bè thân thiết. Vừa chạy hớt hải, anh vừa la to: "Ôi mọi người ơi, các kho lúa nhà tôi bị cháy hết rồi, lửa và khói đang ùn ùn bốc lên. Xin mọi người làm ơn đến phụ chúng tôi dập tắt lửa, không thôi chúng tôi phá sản mất." Anh gọi khản cả cổ, mà những cánh cửa nhà bà con, bạn bè, hàng xóm của anh đều đóng kín. Được một hồi lâu, người con trai đứng lại quan sát và thấy chỉ có một số người không mấy quen biết đang xách thau thùng chạy theo anh, còn những người bà con và hàng xóm thân thiết đều chẳng thấy ai cả. Anh đã đưa những người tốt bụng đó đến nhà mình, và trước sự ngạc nhiên của họ khi chẳng thấy đám cháy đâu cả, mà chỉ thấy tiệc rượu đã bày sẵn, người con trai trân trọng mời họ vào nhà. Người cha ngạc nhiên hỏi người con trai: "Con đã mời những ai vậy? Bố chưa hề gặp những người này bao giờ. Còn những người bà con và hàng xóm, bạn bè của chúng ta đâu mà bố chẳng thấy?" Người con trai lễ phép đáp: "Thưa bố, đây là những người xa lạ với chúng ta, nhưng họ là những người sẵn sàng ở bên chúng ta khi nghe biết chúng ta gặp hoạn nạn, cho nên họ xứng đáng được vào dự tiệc vui với chúng ta. Còn những người thân thuộc và quen biết thì đã không ngần ngại bỏ rơi chúng ta khi biết chúng ta gặp khốn khó. Những người đó không xứng đáng vào dự tiệc với mình bố à." Quý vị và các bạn thân mến, cổ nhân đã nhận định rằng, dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Thật vậy, sông kia có rộng đến mấy, cũng thấy được bến bờ. Biển nọ có sâu đến đâu, người ta cũng có những phương tiện để dò được độ thâm thẳm. Thế nhưng lòng người, khi vui lúc buồn, khi rộng lúc hẹp, không thể nào mà đo được. Dù vậy, cũng có một cách thế để biết được tấm lòng của ai đó có chân thành hay giả dối, có thật sự rộng hay hẹp đối với mình. Đó chính là nhìn xem khi mình đang hưng thịnh, ai hay lui tới với mình, và lúc mình gặp hoạn nạn, thì ai là những người cận kề giúp đỡ mình. Người con trai trong câu chuyện bên trên đã áp dụng phương cách đó. Anh đã tri hô rằng nhà mình đang gặp nạn và cần được cứu giúp. Ngay trong khoảnh khắc ấy, chân tướng của bao người mới bắt đầu lộ diện. Rất nhiều lúc trong đời, chúng ta phải đắng lòng mà thốt lên rằng, lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn, lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu. Đây cũng là lẽ thường. Có lúc sự bạc bẽo ấy đến từ những người mà chúng ta quen biết, cũng có khi sự bạc bẽo đó đến từ chính chúng ta khi chúng ta vồn vã đến với tha nhân trong những lúc họ thành công và sung túc, nhưng lại quay lưng bỏ rơi họ vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, quyền lợi của mình. Trong hành trình mùa chay này, chúng ta hồi tưởng lại những chặng đường thăng trầm trong cuộc đời của Chúa Giêsu khi người thi hành sứ vụ cứu độ trần gian. Có bao đoàn lũ dân chúng đông đúc, hàng ngàn người lũ lượt đi theo Chúa Giêsu, tung hô ca ngợi Chúa khi người thực hiện các phép lạ để cứu sống, chữa lành, tha tội và đem lại những lợi ích cho họ. Thế rồi, cũng chính những đám người đó không ngần ngại quay lưng lại với Chúa khi không nhận được nơi Chúa điều mà họ mong muốn. Thậm chí, có một số người còn tỏ thái độ chống đối, loại trừ Chúa. Và càng đau lòng biết bao khi chính các môn đệ thân tín hằng đi theo Chúa, được ở với Chúa, được chứng kiến các phép lạ và được nghe Chúa giảng dạy, đã khiếp nhược bỏ rơi Chúa đơn độc khi người bước vào chặng đường thương khó. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin lỗi Chúa vì nhiều lúc mình cũng như các môn đệ ngày xưa, vui mừng, biết ơn Chúa khi thành công và nhận được các ơn lành của Chúa, nhưng lại làm ngơ rời bỏ Chúa khi không được Chúa ban ơn như lòng mình ước nguyện. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con luôn trung thành với Chúa trong mọi thử thách và không bao giờ bỏ rơi anh chị em mình khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn. Amen.
Vào đời con đi và cuộc đời với hai bàn tay chân, với tấm lòng thành. Trong đời dấn thân vào trần đời, đôi chân còn chưa máu, tâm hồn con nát tan. Vì cuộc sống có lúc có buồn đau, có lúc có lạc lõng. Một mình con bước đi, người đời trong biết chung, nhiều lần con không. Về cùng Chúa nước mắt tranh ơn trái tim bao nhiêu lớp lần nguyện xin Ngài thương. Bạn đời bao nhiêu rồi đã tin trái tim này khô héo nước mắt tôi đây. Nhiều lòng bao nhiêu đêm thao thức lỗi lầm con trong mơ vì thầm xa tiếng nói của tình yêu tiếng nói của gọi mơ một đời con lắng quên tình ngài yêu mến con một tình yêu lặng lẽ. Về cùng Chúa nước mắt chảy vơi trái tim bao nhiêu lúc lần nguyện xin Ngài thương tha.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.